Đây là Sài Gòn phát thanh trên băng tần 900 AM tại thành phố Houston cũng như 1600 AM tại thành phố Dallas. Và sau đây xin mời quý vị theo dõi chương trình Nhật báo truyền thanh sáng ngày hôm nay được trình bày với anh Quang Hưng tại Dallas cùng với Đăng Khoa tại Houston. Và lần nữa từ Houston, Đăng Khoa xin kính chào quý khán giả của hai miền cũng như xin chào anh Quang Hưng. Và hôm nay thì là ngày thứ ba, nhiệt độ bên ngoài thì vẫn nóng nhưng mà đã có những cơn mưa rồi anh Quang Hưng.
Vâng, thành phố Houston như vậy là tốt quá rồi anh Đăng Khoa và quý khán giả. Có mưa trước thành phố Dallas. Dallas phải ít nhất là ngày mai, nhất là ngày mốt hoặc là ngày thứ sáu thì mưa sẽ nhiều hơn. Nhưng mà lần này đó thì mưa chắc là nhiều đấy. Chúng ta đã khô quá rồi trong mấy tuần qua. Bây giờ có mưa thì mọi người đang đón chào. Nhưng mà ngày hôm nay thì cũng khá nóng, lên cao tới 100 độ. Thấp nhất là 81, còn oi bức lắm. Và sáng ngày mai thì mà mây nó bắt đầu tụ thì lúc bây giờ chúng ta mới có mưa và thời tiết cũng nhẹ nhàng thêm một chút xíu. Sáng ngày hôm nay thì như chúng tôi đã thưa ngay trên trang nhất của đài của báo Dallas Morning News thì họ có nói đến cái việc mà chúng ta cũng biết rằng là nhiều câu chuyện nói về chương trình Obamacare lắm. Nhưng mà cái câu chuyện mà chúng ta hôm nay mới đọc được đó là cái việc mà giá bảo hiểm tại tiểu bang Texas sẽ giảm. Cái lý do thứ nhất là hãng Blue Cross Blue Shield của tiểu bang Texas là họ dự trù sẽ cắt giảm cái phần giá cho năm 2019 này xuống 6.1%, tức là cũng khá nhiều nếu mà quý vị nào mua bảo hiểm trong cái website của healthcare.gov. Và trong cái lúc thì những cái công ty khác thì họ tăng giá, nhưng mà Blue Cross là một trong những cái hãng bảo hiểm lớn nhất tại tiểu bang nhà và là một trong những cái chọn lựa nhiều nhất trong mười mấy những cái quận trong tiểu bang Texas mà chúng ta có thể mua bảo hiểm trên cái trang web. Cái giá mà họ muốn cắt đây là cái lần đầu tiên mà kể từ khi chúng ta biết là chương trình bảo hiểm y tế rẻ bắt đầu có hiệu lực toàn phần vào năm 2014. Thì sẽ có cả hàng trăm ngàn những cư dân đang hưởng theo cái chương trình bảo hiểm y tế này. Thì đa số đó là những người mà được hưởng ít nhất trong cái phần mà chính phủ tài trợ. Thì họ có thể sẽ được hưởng cái phần mà giảm giá nhiều hơn. Cái phần này có thể là họ tiết kiệm lên tới cả hàng trăm đô la cho một năm. Blue Cross Blue Shield trước đây thì họ lỗ tới gần 1 tỷ đô la. Tại tiểu bang Texas và trong hai cái năm đầu của chương trình Obamacare. Và lúc bây giờ đó thì cái hãng này đó là bị thua lỗ là bởi vì họ không có tính toán kỹ trong cái phần mà bán bảo hiểm cho những cái người mà chưa bao giờ có bảo hiểm và một số những cái thay đổi lớn. Năm ngoái đó trong cái phần mà họ tăng giá bảo hiểm lên tới 20% sau khi mà trước năm đó là họ đã tăng lên tới 40% rồi. Rồi cuối cùng thì họ bắt đầu giảm trong cái phần giá, nhưng mà họ sẽ loại bỏ ra một số những cái bệnh viện được xem là nổi tiếng, chẳng hạn như là UT Southwestern Medical Center, hoặc là họ sẽ không có trả chi phí cho những ai muốn chữa trị tại một cái bệnh viện lớn mà nổi tiếng ở thành phố Houston, đó là University of Texas MD Anderson Cancer Center. Và những cái cố gắng này đó thì đã bắt đầu có những cái cải thiện và bắt đầu đưa lại những cái kết quả tốt. Thì tại tiểu bang Texas và những cái nơi khác trong Hoa Kỳ đã có tới 80% những người mà tham gia vào cái chương trình gọi là trao đổi bảo hiểm thì họ đã nhận được những cái sự giúp đỡ của cái chương trình Obamacare rồi. Nhưng mà bây giờ đó thì cái phần mà giảm giá cho việc mua bảo hiểm thì hầu hết họ nhắm vào những cái chương trình ngắn hạn thì nó có cái giá bảo hiểm tương đối thấp hơn, nhưng mà lại kém đi về cái phần mà hãng bảo hiểm có thể trả tiền. Chẳng hạn như là cái trường hợp sinh đẻ của quý bà thì hầu như là những cái phần mà mua bảo hiểm đó không có chi trả cho cái việc mà sanh con. Hoặc là muốn mua những cái loại thuốc có liên quan đến vấn đề chữa trị tâm lý thì không có. Cũng như là những ai mà đã từng có những căn bệnh kinh niên rồi đó thì hãng bảo hiểm họ sẽ không bán. Và hãng bảo hiểm thì họ cũng muốn rằng là giới trẻ hoặc là những cái khách hàng mà không có bệnh tật mà đang khỏe mạnh đó, thì họ cũng sẽ chọn được những cái hãng cái phần mua bảo hiểm nó rẻ cho mình, nhưng mà nó chỉ có ngắn hạn mà thôi, anh Đăng Khoa.
Dạ vâng, đúng như vậy. Cái đó là một trong những cái điều mà chính quyền của Tổng thống Donald Trump đưa ra trong cái việc mà họ cố gắng thay đổi hoặc là hủy bỏ Obamacare, nhưng mà rất là khó. Cho nên rằng là cái việc mà đưa ra các cái chương trình bảo hiểm ngắn hạn á, thì có khoảng 3 tháng, 6 tháng cho những người mà họ không muốn mua các cái chương trình bảo hiểm cho cả một năm thì họ vẫn có thể mua nhưng mà không cần phải đóng phạt. Thì Obamacare là cả rất là nhiều những câu chuyện của những người mua bảo hiểm cho cái cho bản thân của mình, và cũng còn rất là nhiều tranh cãi về cái việc rằng là có nên giữ hay không cái chương trình Obamacare. Nhưng mà người ta nói rằng là rất là khó để mà có thể hủy bỏ nó. Thay đổi thì có thể, nhưng mà hoàn toàn hủy bỏ thì phải có rất là nhiều thời gian. Thưa quý vị, là sáng ngày hôm nay thì trên trang trong của tờ Houston Chronicle, cái phần về phần kỹ thuật về kỹ nghệ, thì cũng có một cái bản tin liên quan đến cái việc là gần đây thì có rất là nhiều người gặp các cái trường hợp đó là họ bị mất các cái thông tin về các cái loại thẻ credit card, hoặc là họ bị lấy trộm và bị xài trong cái nhà bang. Thì rất là nhiều người đưa ra cái vấn đề về việc là có nên sử dụng các cái loại thẻ khi mà đi ra ngoài mua đồ hoặc là đổ xăng hay không. Thì nếu như mà chúng ta xài các cái loại điện thoại của Apple hoặc là Samsung á, thì thấy là có một cái vấn đề ở đây là có thể sử dụng các cái điện thoại để mà thực hiện các cái thanh toán thay vì dùng thẻ. Như là bên Apple thì có Apple Pay, bên Samsung thì có Samsung Pay. Thì chúng ta có thể dùng cái điện thoại tinh khôn để mà dùng, để mà chi trả khi mà đi ra ngoài. Nhưng mà câu hỏi được đặt ra ở đây là nhiều nhà bán lẻ họ không thích sử dụng các cái loại kỹ nghệ này. Họ vẫn muốn người tiêu dùng sử dụng các cái loại như là trả bằng tiền mặt hoặc là trả bằng thẻ. Thì bản tin này đưa đặt ra câu hỏi tại sao mà nhiều các cái nhà bán lẻ họ không có muốn cho Apple Pay hoặc là Samsung Pay được sử dụng tại các cửa hàng này. Thì khi mà sử dụng các cái loại kỹ nghệ này á, thì nó sẽ rất là đơn giản và an toàn hơn. Không cần phải lấy cái thẻ ra rồi chúng ta dùng cái máy để chúng ta quét cái thẻ, hoặc là như vậy thì rất có thể vẫn có thể bị mất các cái thông tin và vẫn có thể bị ăn cắp. Những cái người kẻ gian họ vẫn có thể ăn cắp và xài những cái tiền trong nhà bang. Thì các cái kỹ nghệ của liên quan đến Apple Pay và Samsung Pay á, thì nó nói rằng là sẽ sử dụng một cái kỹ nghệ được coi là giao tiếp trong cái môi trường gần. Thì các cái tín hiệu liên lạc từ cái điện thoại nó sẽ liên lạc tới các cái thiết bị thanh toán của nhà bán lẻ, và sau đó thì chúng ta sẽ thực hiện các cái thanh toán rất là nhanh, trong vòng chỉ 1 tới 2 giây là đã có thể mua được những món đồ mà không cần phải xài thẻ. Thì một trong những điều mà làm cho các nhà bán lẻ họ không thích sử dụng của Apple hoặc là của Samsung là bởi vì họ muốn phát triển các cái chương trình thanh toán riêng của họ. Lấy ví dụ như là đại công ty Walmart. Walmart là một trong những công ty lớn của Hoa Kỳ, thì họ đang trong cái quá trình thử nghiệm sử dụng cái hệ thống được gọi là Walmart Pay. Tức là chúng ta vẫn tới Walmart, chúng ta mua sắm, mua đồ. Nhưng mà khi đến lúc thanh toán á, thì chúng ta không cần phải lấy thẻ của mình ra. Download cái app của Walmart, thì ở đó nó sẽ có một cái mã và chúng ta sẽ scan và có thể trả tiền thẳng ngay trên điện thoại mà không cần phải mất nhiều thời gian lấy thẻ ra. CVS thì họ cũng sử dụng một cái hệ thống tương tự tên là Currency, thì cũng dùng để mà chi trả thanh toán mà không cần phải dùng các cái loại thẻ credit card của người mua. Thì một cái nhà phân tích kỹ nghệ và là đồng sáng lập của Endpoint Technology Association cho biết rằng là một trong những lý do mà những công ty này họ phát minh ra những cái khoản thanh toán riêng là bởi vì họ không muốn phụ thuộc vào bất cứ các cái hãng như là Apple hoặc là Samsung hoặc là những hãng điện thoại khác. Bởi vì khi mà mắc kẹt với những cái hãng này thì thứ nhất là họ sẽ bị chẹt một cái khoản phí nhỏ nếu như mà đồng ý cho người dùng sử dụng các cái dịch vụ của Apple hoặc là Samsung. Hoặc là khi mà đã dính vào rồi thì sẽ rất là khó để mà họ có thể tách ra cho những cái dịch vụ riêng lẻ của mình sau này. Ở tại thành phố Houston thì HEB và Kroger là một trong hai cái chợ được xem là lớn của nhiều người tiêu dùng. Thì họ đã nói không với lại cái việc thanh toán bằng điện thoại, và họ nói rằng là họ đang có những cái phát minh, họ đang có những cái chương trình riêng cho cái việc thanh toán, nhưng mà trong tương lai thì mới có thể đưa vào sử dụng. Họ nói rằng là họ đánh giá rất là cao những cái phát minh của Apple và Samsung, tuy nhiên thì họ không muốn sử dụng cho chính các cái chợ của họ. Và nói và theo một cái thống kê cho thấy rằng là từ đây cho tới khoảng đầu năm 2020 thì số người mà họ sử dụng các cái loại thanh toán bằng điện thoại sẽ nhiều hơn rất là khoảng gấp 3, gấp 4 lần so với bây giờ. Thì lúc đó thì sẽ rất là tốt cho cái việc mà tránh bị dùng những kẻ gian họ lấy những cái thông tin thẻ và ăn cắp và từ đó xài và chúng ta có những cái transaction mà không có nhận ra được. Và một trong những cái điều quan trọng nữa là bây giờ thì không riêng gì ở tại thành phố Houston mà cũng rất là nhiều nơi trên bang Texas, đó là khi mà đi đổ xăng thì chúng ta trả những cái thẻ credit card ở ngoài các cái cây xăng á, thì vẫn có thể bị những cái kẻ gian họ dùng một cái thiết bị đọc được các cái số thẻ của chúng ta và sau đó thì ăn cắp thông tin và xài thẻ. Thì ở Houston thì đã có rất là nhiều trường hợp xảy ra trong thời gian gần đây. Cho nên trong tương lai thì những cái hãng lớn như là Exxon Mobil hoặc là Shell hoặc là Chevron thì họ cũng sẽ đưa ra cái kỹ nghệ mới, tức là cho phép người dùng có thể thực hiện các cái thanh toán trả tiền xăng ngay trên điện thoại của mình để mà có thể hạn chế được cái việc mà mất những cái thông tin và có người ăn cắp để mà xài. Anh Quang Hưng.
Vâng, đúng như vậy. Những cái thẻ credit card của chúng ta nó rất là dễ bị ăn cắp, nhất là cái việc mà chúng ta lơ là trong cái việc mà bảo mật. Chẳng hạn giống như là anh Đăng Khoa có nói, khi mà chúng ta đi mua xăng cũng vậy, nó đôi khi có những người khác họ có thể nhìn thấy, hoặc là những cái đoạn video camera họ có thể quay lại trong cái lúc mà chúng ta bấm cái mật mã. Thưa quý vị, là đã chuẩn bị cho cái việc mà các em trở lại trường học tại tiểu bang Texas là một trong cái vấn đề an toàn, là cái điều mà then chốt hiện nay mà nhiều người đang nhắc tới. Là bậc cha mẹ giống như là tất cả mọi người thì ai cũng lo là khi mà đưa con cái mình đến trường như vậy thì các em cần phải có một cái sự bảo vệ an toàn tuyệt đối nào đó. Thì bây giờ tiểu bang Texas của chúng ta đó là họ đang bàn thảo khá nhiều về cái vấn đề an toàn. Nào là đó là cần phải có những cái ngân khoản để mà huấn luyện cũng như là trang bị vũ khí cho các nhân viên của nhà trường. Rồi thì đó là cũng có nhiều người kêu gọi là nên có những cái khoản gọi là ngân khoản dành cho cái việc mà chữa trị tâm lý đối với là các trẻ em. Và cung cấp những cố vấn về vấn đề tâm lý tại các trường học. Rồi lại phải có những cái ngân khoản như là gắn những cái loại máy rà kim loại. Hoặc là bây giờ người ta vẫn chưa có biết là cái cách nào tốt nhất để mà có thể bảo đảm an toàn cho các em. Nhất là các trường học mới họ đang xây thì phải xây như thế nào để mà có thể có những cái sự an toàn tuyệt đối với lại trẻ em. Cho tới nay đó thì người ta vẫn còn nói đến cái việc là khá là hạn chế trong cái việc mà trang bị súng cho những thầy cô giáo. Và cái việc mà muốn trang bị như vậy hoặc là muốn có một cái nhân viên gọi là giữ gìn an ninh có súng canh gác an ninh tại các trường học thì trước hết là các trường học cần phải gây tốn kém ít nhất là $500 cho một nhân viên an ninh như vậy. Và các trường học là buộc họ phải nộp đơn xin rồi sau đó sẽ gửi cái nhân viên đó đến một cái sở cảnh sát tại địa phương để mà họ có thể huấn luyện. Đồng thời thì các thầy cô giáo này cũng cần phải mua những cái loại hộp mà an toàn để mà có thể cất trữ súng đạn ngay trong cái lớp học. Nhưng mà các hiệp hội của các thầy cô giáo, một trong những cái hiệp hội lớn của tiểu bang Texas, thì họ lại chống về cái việc là trang bị súng cho các thầy cô giáo. Nhưng mà họ ủng hộ mạnh trong cái việc là thuê mướn những nhân viên cảnh sát thực thụ có huấn luyện hẳn hoi để mà họ có thể canh gác về vấn đề an toàn ở đây. Nói chung là bây giờ thì các trường học thì họ trước hết là muốn trang bị những cái loại máy có thể phát giác là kim loại, hoặc là cái hệ thống an ninh, hay là máy camera, hoặc là ngay cả cái vấn đề mà gìn giữ an ninh ngay tại trường học là vấn đề tiên quyết đầu tiên đối với là các trường học. Chứ chúng ta thấy là bây giờ cũng không có một cái giải pháp nào tốt. Nhưng mà bất cứ một cái giải pháp nào đó thì cũng cần phải có ngân khoản của chính phủ tài trợ thì mới được, Đăng Khoa.
Dạ vâng, đúng như vậy. Các em đã gần như là chuẩn bị quay trở lại các cái năm học cho cái niên khóa 2018-2019. Và cái vấn đề an ninh cũng đang được rất là nhiều người quan tâm, khi mà trong năm vừa qua thì đã có một vài các cái vụ xả súng trong các ngôi trường học, và cái vấn đề tâm lý cũng là một trong những điều mà rất là nhiều người quan tâm đối với các em, và việc mà nên có những cái lớp học hoặc là những cái người mà chuyên gia tâm lý thì sẽ giúp các em nhiều hơn cho cái vấn đề này. Và thưa quý vị, là phần tin vừa rồi của anh Quang Hưng cũng đã kết thúc chương trình Nhật báo truyền thanh sáng ngày hôm nay, và xin chúc cho quý khán giả cũng như anh Quang Hưng một buổi sáng cũng như là một ngày thứ ba thật nhiều niềm vui bình an. Chúng ta sẽ gặp lại nhau trong chương trình này vào ngày mai, anh Quang Hưng.
Vâng, chào anh Đăng Khoa và quý khán giả.